Linh mục Anthony de Melo có kể câu chuyện như sau. Có một linh sư Ấn giáo nổi tiếng thánh thiện. Ông đã mở được nhiều trung tâm cầu nguyện và quy tụ được khá đông các đệ tử. Ngày kia, có một người tìm thầy học đạo tình cờ đến trước cửa trung tâm. Con người khao khát chân lý từ bao năm nay cảm thấy như được giác ngộ khi gặp gỡ vị linh sư. Vị linh sư nói với anh, trước khi nhận ngươi làm đệ tử, ta thấy cần phải thử thách ngươi về sự vâng lời. Đằng trước trung tâm có một dòng sông dày đặc cá sấu. Ta muốn ngươi phải lội qua dòng sông ấy. Không một chút do dự, người thanh niên để nguyên quần áo, quăng mình xuống dòng sông, vừa lội qua dòng sông vừa hô lớn, tung hô quyền năng của thầy tôi. Nhờ có sự hỗ trợ của nhiều người và của chính vị linh sư, người thanh niên đã bơi qua dòng sông và trở về an toàn. Sự kiện này càng làm cho vị linh sư thấy mình là người thánh thiện. Lập tức, ông cho tập trung các đệ tử lại và trịnh trọng bước xuống dòng sông, vừa công khai bơi lội vừa hô lớn, tung hô quyền năng của ta, tung hô quyền năng của ta. Thế nhưng ông vừa dứt lời, thì đàn cá sấu ào tới, cắn xé ông nát ra từng mảnh. Quý vị và các bạn thân mến! Trong tác phẩm Đường Hy Vọng của cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận có viết, thợ nên thánh ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường, nông phu nên thánh ở ruộng rẫy, linh mục nên thánh trong mục vụ, công chức nên thánh ở công sở. Mỗi bước tiến là một bước hy sinh trong bổn phận. Các thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ, họ chỉ chu toàn bổn phận. Thật thế, sự thánh thiện là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Sự thánh thiện là việc chúng ta biết hoàn trọn công việc bổn phận của mình trong sự phó thác. Thiên Chúa trao ban sự thánh thiện cho chúng ta là để chính mỗi người chúng ta cũng biết chia sẻ sự thánh thiện đó cho tha nhân. Khi nói đến sự thánh thiện của một người, tức là khi đó, chúng ta nói đến mức độ ảnh hưởng từ những công việc tốt đẹp mà họ đã làm vì và cho tha nhân. Trong câu chuyện trên đây, sự thánh thiện của người thầy đã được đánh giá theo một cách trái ngược lại với bản chất của nó. Thánh thiện là những hành động tốt đẹp nhằm thánh hóa tha nhân. Sự thánh thiện là việc làm của cả đời và cần trải qua một quá trình cố gắng không ngừng. Nếu chúng ta lỡ lầm đường, lạc lối thì cần phải có sự điều chỉnh. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi thấy mình đã phụng sự và đi theo Thiên Chúa bấy lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành một vị thánh. Bởi vì suy cho cùng, thật khó cho chúng ta có thể xác định mình đã tới chặng nào trên đường trọn lành, hay đã đi đến nấc thang thứ mấy của con đường thánh thiện. Thiên Chúa làm việc trong chúng ta theo những đường lối mầu nhiệm riêng của Ngài. Thiên Chúa thường che giấu công việc, chương trình của Ngài để chúng ta khỏi rơi vào tự phụ, vì đây là điều Chúa luôn lên án và loại bỏ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đôi khi cũng có những yếu đuối, có những bước đi vấp ngã bởi cạm bẫy vật chất. Do đó, lầm lỗi là một điều khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng hơn hết, đó là việc đứng lên sau những lần vấp ngã để làm mới lại cuộc đời. Đó mới đích thực là việc làm của những thánh nhân. Thánh Augustino, sau thời gian lầm lỗi, đã dám nhìn vào quá khứ của mình như một hồng ân của Thiên Chúa thương ban. Nhờ đó, Chúa đã không trách phạt Ngài, mà còn tin tưởng trao phó sứ mạng loan báo nước Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, xin dạy cho chúng con biết con đường thánh thiện. Đó là việc phó thác, tin tưởng vào tình yêu của Chúa và sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong công việc bổn phận hàng ngày. Đồng thời, xin Chúa hằng thương gìn giữ chúng con, để chúng con cũng luôn hăng say và nhiệt thành trong công việc nhà Chúa và sống quên mình vì tha nhân. Amen.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biến rơi. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ lòng subscribe.